Trên kinh Phật nói, bòn tài được quả báo bần cùng, bòn pháp được quả báo ngu si. Chúng ta có tài, dùng tài lực giúp đỡ người khác. Có pháp, càng phải dùng pháp giúp đỡ người khác. Cho nên không nên sợ. Ta dùng tiền tài giúp người khác, tương lai họ phát tài vượt hơn chúng ta rồi. Bạn giữ cái loại tâm này, bạn đời sau sẽ bị quả báo bần cùng. Bạn dùng pháp về người khác, sợ người khác trí huệ đức tướng cao vượt hơn ta, đời sau bạn sẽ bị quả báo ngu si. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, ngay trong học trò của Ngài là Châu Lợi Bàn Đại Gia, Phật nói một đoạn câu chuyện của ông ấy. Ngay trong đời quá khứ, ông ấy là Tam Tạng Pháp Sư. Ngay trong đời này, tại vì sao mà biến thành ra ngu si đến như vậy? Chính là khi dạy người khác bọn pháp, sợ người khác siêu vượt hơn mình, luôn muốn giữ lại cái riêng, không chịu hoàn toàn dạy cho người khác. Nghĩ đời này bị quả báo ngu si. Phật dạy ông học một câu kệ. Đọc câu trên thì không nhớ được câu dưới, dạy câu dưới thì lại quên mất câu trên. Ngu si đến như vậy. Phật biết được giúp đỡ ông, vậy ông tu pháp môn sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Ông trí huệ hiện tiền, phước đức cũng hiện tiền. Cho nên chúng ta chính mình trước tiên vạn nhất không nên chướng ngại chính mình. Nghiệp chướng không phải từ bên ngoài đến, là do chính mình làm. Chính mình chướng ngại chính mình, người khác không thể chướng ngại được. Tự làm tự chịu, quyết không oán trời trách người, vậy mới là người thông minh. Chân thật hiểu được rồi, cho nên không thể không tu bố thí. Không tu bố thí, chính mình đời đời kiếp kiếp phước huệ đều không có. Toàn tâm toàn lực mà làm, làm không hề húy kỵ. Toàn bộ tài sản của chúng ta ngày nay chỉ có một bát cơm. Ta thấy người khác không có cơm ăn, ta còn chia một nửa ra cho họ. Đây là bố thí ba la mật. Sau khi phân cho họ, ta không còn thì làm sao? Không còn cũng không lo lắng. Chắc chắn không hề lo lắng. Ta ngày mai, năm tới thì phải làm sao? Tích lũy nhiều một chút. Xem thấy người khác bên cạnh đói khổ, bạn cũng không đưa tay ra, vậy thì bạn sai rồi. Chúng ta mỗi niệm muốn cầu vãng sanh tịnh độ, mỗi niệm muốn thấy A-di-đà Phật, tâm như vậy thì làm sao có thể vãng sanh? Toàn bộ bố thí phụng hiến. Ngày mai không có gì ăn, cố gắng niệm Phật liền đi đến thế giới cực lạc. Đây là thật, không hề giả. Tại vì sao vẫn cứ lưu luyến cái thế giới này, không thể xả bỏ được? Cho nên giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, chính mình không chút lo lắng, phải xả được sạch sẽ, trống không. Trong bố thí nói có ba loại: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Trong đây điều tối quan trọng giúp đỡ chúng sanh học Phật, giúp đỡ chúng sanh khai ngộ, công đức này lớn bậc nhất. Nếu như chúng ta chính mình có nghiệp chướng rất nặng, không cách gì tiêu trừ được nghiệp chướng, chỉ cần bạn chân thật chịu quay đầu. Quay đầu là chân sám hối. Ở trước mặt Phật Bồ Tát, thần minh mong cầu, đó là mê tín, không thể tương ưng. Chân thật từ tập khí ác quay đầu lại. Chính mình thường hay phản tỉnh tập khí ác, hành vi ác, quay đầu lại đoạn ác tu thiện. Phật là như vậy dạy bảo chúng ta, thánh nhân thế gian cũng là dạy chúng ta như vậy. Lại xem qua trong kinh điển của các tôn giáo khác vẫn là dạy bảo chúng ta như vậy, vậy còn có thể sai sao? Nỗ lực mà tu thiện, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.